trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống. Mến, hiện tại Dế đang ngồi tại quán cà phê Mai số 52 phố Nguyễn Du, và ngồi bên cạnh Dế lúc này là hai cô gái vô cùng dễ thương, chính là khách mời của chương trình Cảm xúc cuộc sống. Chào các bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?
Xin chào tất cả các bạn, tớ là Gà.
Còn tớ là Ú.
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời và thật là vinh hạnh cho Dế vì được ngồi uống cà phê với hai người đẹp như thế này. Các bạn có thường xuyên đến các quán cà phê ở Hà Nội không?
Thực ra thì thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi thì lôi nhau đi thôi, chứ cũng không phải là lần nào cũng đi. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, một ngày trời Hà Nội rất là đẹp, là tự dưng được Dế mời đi uống cà phê, tội gì không đi chứ.
Ú thì cũng vậy, nhưng tuy nhiên thì khi mà thường thì chỉ khi nào cảm xúc của Ú đau đến mức kinh khủng thì Ú mới bắt đầu tìm đến những quán cà phê như là một cách để có thể cân bằng lại cuộc sống của mình.
Các bạn thường hay chọn những quán cà phê theo phong cách như thế nào?
Ú thì thường đến với những quán cà phê mang phong cách cổ như của Hà Nội, ví dụ như bốn quán cà phê nổi tiếng Đinh Năng Lâm Dài chẳng hạn. Đấy là những sở thích rất là mà Ú luôn theo sát.
Thế con Gà thì sao? Thực ra là Gà hay đi cùng với Ú nên là như những quán cà phê như kiểu là Lâm hay là Đinh chẳng hạn thì bọn tớ rất là hay đến đấy. Còn hôm nay thì đặc cách là đến Mai, lần thứ hai đến Mai. Cảm thấy không gian nó khác so với Lâm với cả Đinh, nhưng mà cà phê ở đây rất là ngon. Ngoài những quán cà phê như là Đinh, Năng, Lâm, Giảng thì các bạn đã từng thử đến những quán cà phê khác, ví dụ như là những quán cà phê mở cửa sau này với cửa kính, với đệm êm, với điều hòa, với wifi, đã thử chưa?
Ú và Gà cũng có đến, ví dụ như là Tizo trên hai quán Tizo chẳng hạn, hoặc là đến những quán cà phê nó thiên về hẹn hò một chút, nó có ghế đẹp em này, có wifi này,
cũng lại hẹn hò với nhau.
Tất nhiên là cùng với những người khác và tận hưởng một không khí văn phòng hơn một chút, trang trọng hơn một chút. Tuy nhiên là đấy vẫn không phải là sở thích của Ú và Gà rồi.
Cảm giác lúc đó như thế nào? Cảm giác ở những quán cà phê đó như thế nào?
Cảm giác ở đấy thì mình cũng cảm thấy là ấm cúng, cũng thấy mọi người xung quanh ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng mà cảm giác nó không được thanh bình, nó không được có cái phút lặng như là ví dụ như ngồi ở trên Đinh hay là ngồi ở Lâm. Mình cảm thấy là mình không thể nào mà suy nghĩ về cái cuộc sống này nó trôi qua như thế nào, mình đơn giản chỉ là cảm giác là muốn được nghỉ ngơi đấy thôi.
Nhưng mà ví dụ như những quán cà phê các bạn thường đến thì hầu như đều là cửa mở rộng ra đường hoặc là ngồi ở vỉa hè, thì làm sao mà có đủ sự tĩnh lặng trong không gian để mình có thể suy ngẫm được như là những quán cà phê đóng kín cửa kia?
Các bạn biết không, có một cuốn tản văn rất là hay của tác giả Nguyễn Trương Quý, cuốn tản văn tên là Hà Nội là Hà Nội. Trong đấy thì có một đoạn mà tác giả viết mà Gà rất là thích. Tác giả có nói rằng là ở Hà Nội ồn ào gần như là đến ô nhiễm âm thanh, nhưng mà vẫn luôn có những phút lặng khiến cho người ta cảm thấy mình đơn độc. Thế phút lặng như thế thì khiến cho người ta cảm thấy là mình cần phải suy nghĩ về cái cuộc sống của mình hơn, cảm thấy là mình có cái cuộc sống này có rất là nhiều điều mà mình có thể là mình gặp hàng ngày nhưng mà mình không suy nghĩ sâu xa, mình không hiểu là ý nghĩa của nó như thế nào đối với bản thân mình chẳng hạn. Nên là nhiều lúc mà mình cảm thấy là mình chỉ cần muốn ra đường ngồi một quán cà phê vỉa hè là đấy thôi, nhìn cái dòng người trôi qua rồi thôi, tự dưng mình cảm thấy mình ngẫm nghĩ là mình đã ngồi đây lặng như thế này khi mà cái cuộc sống ngoài kia rất là ồn ào, thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn rất là nhiều.
Nếu mà để dùng một vài tính từ mô tả về Hà Nội, mô tả về cuộc sống của Hà Nội thì các bạn sẽ chọn tính từ gì?
Ở Hà Nội thì luôn luôn cảm thấy là mình rất là bình yên, cảm thấy thanh thản.
Thế tại sao trong một bài viết của mình mà Gà lại nói rằng là Gà muốn rời bỏ mảnh đất này bởi vì mình không cần đến nó nữa và thậm chí nó không còn cần đến mình nữa?
Cái đấy thì có rất là nhiều lý do. Thực ra là cũng không phải là mình muốn đi bởi vì mình cảm thấy là ở đây đúng là không phải cảm thấy gắn bó nữa, mà chỉ đơn giản là mình nghĩ là mình muốn tìm đến một nơi nào đấy sống cái cuộc sống mà mình thích chẳng hạn. Rõ ràng là mình có yêu Hà Nội đấy, có muốn ở lại Hà Nội lâu đấy, nhưng mà liệu là có thể ở mãi đây được không? Mình tại sao mình không đi mình cảm thấy mình cần phải đi để đến những nơi khác thì mình cảm thấy là mình yêu Hà Nội nhiều hơn.
Các bạn đã bao giờ sống xa Hà Nội chưa?
Mình đã từng xa Hà Nội trong một tháng, vì mình là Hà Nội nhỏ bởi vì bọn mình đã phải đi tập quân sự ở Mai Lĩnh chẳng hạn. Đó là một khoảng cách rất xa so với nhà mình.
cảm giác lúc đầu như thế nào bạn còn nhớ không?
Cảm giác thiếu an toàn thật sự là như thế, bởi vì Hà Nội trong suy nghĩ của Ú luôn là sự an toàn, thì ở đây Ú có luôn có sự động viên của mọi người, của gia đình, của bạn bè, cảm giác là được chia sẻ, được động viên. Thế nên với Ú khi mà phải xa Hà Nội đấy sẽ là cảm giác không được che chở nữa và cảm gần như là cảm giác đơn độc.
Thế còn gà thì sao?
Thực ra thì đúng là có một đợt là tớ cũng phải đi tập quân sự như kiểu của Ú, cũng đi một tháng, nhưng mà khoảng thời gian đấy xa Hà Nội thì mình cũng không cảm thấy là mình nhớ nhung gì cả, bởi vì lúc đấy vẫn còn tuổi trẻ nông nổi mà muốn đi xa, muốn chơi bời, nên là có đi thì cũng không nhớ gia đình, cũng không nhớ bố mẹ lắm, mà chỉ muốn là bay nhảy đi lâu lâu tí rồi về nhà đấy thôi. Có một chuyến đi mình đi Đà Nẵng 5 ngày, thực sự là đến đấy thì cũng là một cái thành phố rất là xa lạ thôi, mình chưa đến lần nào cả, nhưng mà đến đấy thì có những cái góc phố mình cảm thấy đi trên đường mình tự dưng mình chợt nhớ đến Hà Nội rất là nhiều, thấy từng cái con đường nó cũng xa lạ giống như là Hà Nội. Tự dưng lúc đấy thì dù có 5 ngày thôi, nhưng mà mình đi mình cũng cảm thấy là tự dưng nhớ Hà Nội ra giết, giống như là trong một cái chương trình của Cảm Xúc Cuộc Sống đấy có nói về có một cái câu mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà hình như cái câu đấy là nói về Huế chẳng hạn, hình như là nói về Huế thì Huế yên quá nên là người yên, còn Sài Gòn thì có ồn ào nên là người rất nặng. Như vậy thì tự dưng mình nhớ đến câu nói đấy và mình nghĩ là tự dưng có trong cái đầu mình hiện lên một cái câu là vì phố Đà Nẵng yên quá nên là người không yên, còn phố Hà Nội thì có ồn ào nên là người lại rất lặng. Phố Hà Nội cảm giác như đến một thành phố nào đấy mình cũng là những con đường như thế thôi, cũng là những con đường với hai hàng cây, với hoàng lan, hoa sữa, nhưng mà không hiểu sao mình chỉ có đi trên Hà Nội thì mình có cảm giác là mình cảm giác nó bình yên và thanh thản hơn là đi trên những con phố khác, hình như là cái máu Hà Nội đang ngấm ở Dế. Muốn hỏi thêm một chút là Dế tưởng biết rằng các bạn có một nhóm bạn mà các bạn đặt một cái tên rất dễ thương, đấy là nhóm Hà Nội Hiền. Dế thực sự rất là ghen tị bởi vì đấy là một cái tên rất hay, mà đến khi Dế biết được rằng tồn tại một cái tên đấy trên đời thì Dế tự hỏi rằng tại sao mình không thể nghĩ ra nổi một cái tên hay đến như thế. Các bạn có thể giới thiệu một chút về nhóm bạn đấy của mình được không?
Nhóm Hà Nội Hiền của bọn mình, giống như Dế đã từng nói, thì là gồm những con người giang hồ chơi với nhau. Bọn mình gặp nhau rất tình cờ thôi, ví dụ quen qua mạng này, rồi gặp nhau thông qua một người bạn khác này, rồi thì khỏi đi trên đường đánh nhau chẳng hạn. Và khi bọn mình thân nhau rồi thì nhận ra tất cả đều có chung một sở thích, đấy là lang thang và lê la. Và bọn mình đã, Hà Nội chính là nơi mà bọn mình đi nhiều nhất, gặp gỡ nhau nhiều nhất, hiểu nhiều nhất. Thế nên với bọn mình thì Hà Nội là không chỉ đóng vai trò là thành phố mà bọn mình sống, mà còn là nơi đã kết nối bọn mình có cùng chung sở thích, cùng chung tình yêu, cùng chung ước mơ nữa. Và khi mà cứ mỗi khi bọn mình trở về với Hà Nội, trở về với một góc phố nhỏ, thì đứa nào cũng đều cảm thấy yên bình trong cái cuộc sống xô bồ này.
Thế tại sao lại không phải là Hà Nội lang thang, Hà Nội lê la, Hà Nội yên bình mà lại là Hà Nội hiền? Mạo thấy là gọi Hà Nội lang thang thì nó quá là thế nào nhỉ? Có quá là cảm thấy vui mạo không? Còn Hà Nội hiền thì mình nghe mình có cảm giác là nó rất là lặng, nó rất là dịu dàng. Mặc dù là có thể bây giờ rất nhiều người nói rằng Hà Nội đã không còn là như Hà Nội của ngày xưa nữa, nhưng mà với đi cùng một nhóm bạn với nhau, được lên lang thang qua những cái con phố Hà Nội nhỏ bé thôi, nhưng mà với cái cụm từ Hà Nội hiền thì Dế luôn cảm giác có một cái gì đấy rất là ấm áp.
Đấy cũng là cảm giác của Dế khi mà nghe thấy tên nhóm bạn đấy của các bạn. Theo gà thì vài năm nữa, bây giờ bạn đã sắp ra trường rồi và có thể bạn sẽ làm việc ở đây, hoặc có thể bạn sẽ làm việc ở một nơi nào đó không phải Hà Nội. Bây giờ chúng ta hãy thử hình dung giả sử như gà không làm việc ở Hà Nội và khoảng 5 năm nữa quay trở về, Hà Nội lúc đó sẽ như thế nào?
Hà Nội lúc đó mình nghĩ là chắc là một vài thứ ở đây chắc là sẽ không còn nữa. Chẳng hạn như là cái quán cà phê này, lúc đó đấy 5 năm nữa nó đã không còn vị trí ở đây nữa.
Hoặc có thể nó vẫn ở đây nhưng nó lại có cửa kính và
đúng không? Hoặc là nó vẫn ở đây nhưng mà cái vị cà phê nó đã không còn như thế này nữa. Những con người ở đây có thể bạn bè mình đã đi xa làm việc chẳng hạn, có thể đến lúc 5 năm nữa mình quay trở lại đây mình không gặp mọi người nữa, cảm giác lúc đấy có thể là sẽ thấy thiếu đi một điều gì đó, nhưng mà cuộc sống là như thế mà, phải thay đổi. Thế cũng đã nói rồi, Hà Nội phải thay đổi, nhưng mà thay đổi như thế nào thì cũng tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người. Đối với mình thì dù Hà Nội có thay đổi thì bản chất Hà Nội thay đổi, nhưng mà trong trái tim mình thì Hà Nội vẫn luôn luôn chỉ có một, là Hà Nội rất bình yên, Hà Nội rất nhỏ,
Hà Nội rất hiền.
Thế còn với Ú, giả sử bạn cũng đi làm xa Hà Nội 5 năm nữa, khi quay trở về thì điểm đầu tiên của Hà Nội bạn muốn đặt sẽ là gì?
Tiệm cà phê ở trên số 20 Tiên Hoàng, bởi vì với Ú thì Ú luôn rất sợ hãi khi mà mỗi lần có cô chủ mà Bích nói rằng là bà có thể sẽ chuyển Tiệm cà phê đi một nơi nào khác, bởi vì các bạn đều biết rằng là Tiệm cà phê cũng không còn là mới mẻ nữa, nó đã khá cũ rồi, nó cũng khá nhỏ, có không gian khá nhỏ như vậy thì không còn hợp, không hẳn là không hợp, nhưng mà Ú nghĩ là nếu muốn phát triển nhiều hơn thì sẽ phải ra một không gian lớn hơn. Thế nên khi mà Ú đi xa trở về thì điều quan trọng nhất Ú muốn biết đấy là Tinh sẽ như thế nào, sẽ thay đổi ra sao, có chuyển đi không, hay cái chất của Tinh có còn như bây giờ không. Thế nên là đấy là điều mà Ú luôn luôn tâm niệm rằng là thật sự là Ú mong là Tinh cà phê sẽ mãi như thế này, vẫn mãi lúc nào cũng là không gian mà Ú đã hình dung định nghĩa trong đầu là như vậy. Thế nhưng dù là có chuyện gì xảy ra thì Ú vẫn tin rằng là Tinh cà phê sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng những người bạn trẻ yêu rock, yêu Hà Nội và thực sự là luôn trở về với không gian của Hà Nội hiền.
Và bây giờ sẽ là một câu hỏi rất quen thuộc với tất cả các vị khách mời của Cảm Xúc Cuộc Sống. Và lúc này các bạn muốn nghe bài hát gì?
Ú, bản thân Ú rất thích Hà Nội ngày trở về vì bài hát đó là những điều kỷ niệm mà Ú đã có.
Của cái anh gì ở trong trong Việt Nam đúng không?
Hay là... Đúng rồi đấy.
Mình có thể tìm được bài hát đấy ở đâu?
Ở trên bạn có thể lên trên YouTube có thể tìm kiếm lại clip, nhưng mà cũng có thể tìm thấy trên
Zing.
Ok.
Thế sẽ cố gắng tìm để đáp ứng yêu cầu của hai bạn. Chúc các bạn một ngày chủ nhật đẹp trời.
Hà Nội Hiền, Ú và Gà xin chào tất cả các bạn.
tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều hướng dáng phố cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dài nắng mưa, bên quán nhỏ em buồn nghe lá chuột chiều mưa rơi giăng kín phố xa. Vội vã trở về, vội vã ra đi, rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dài nắng mưa, bên quán nhỏ em buồn nghe lá chuột chiều mưa rơi giăng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về, nghe tim mình dưng dưng theo nước hồ.